Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 17 đến câu 30. Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc." Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm, thì người con cũng làm như vậy. Quả thật Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe. Và phán quyết của tôi thật công minh vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thử đặt câu hỏi: có hình thức sự sống nào trong trần gian mà cao quý và đáng để con người hy vọng hay mơ ước hơn sự sống do Chúa Giêsu Kitô, đấng là sự sống, đã hy sinh mạng sống để ban tặng cho con người không? Câu trả lời chắc chắn là không đối với người có đức tin. Con người luôn khắc khoải tìm kiếm sự sống cao cả hơn, tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn hiện tại mình có. Nói cách khác, con người không bao giờ bằng lòng với những gì mình có trong thế giới đầy bấp bênh này. Con người luôn mong ước được hạnh phúc mà không phải đau khổ, được bình an mà không phải gian nan khốn khó, được sự sống đời đời mà không phải chết. Nhưng sự thật thì thường hay mất lòng, bệnh tật, đau khổ, sự chết vẫn cứ bám riết theo kiếp nhân sinh. Đối với quan niệm nhân sinh Á Đông, coi đó là quy luật lẽ thường của kiếp sống phù quang, riêng với một số người lại xem như một thứ định mệnh khắc nghiệt đã an bài. Dầu con người có muốn hay không, nó vẫn cứ đến, và đến bất cứ lúc nào với bất cứ ai. không có niềm tin vào Thiên Chúa, bệnh tật và sự chết là vực thẳm sâu hun hút nuốt chửng tương lai, tình yêu và hạnh phúc, ước mơ và sự nghiệp lẫn sự sống con người. Sau cái chết chỉ thấy bức màn đen dày kịch vô vọng, con người bị đẩy dần đến cảnh hải hồn. Là hạt bụi ẩn mình trong nắm đất rơi, chôn lấp lại hình hài. Ta đưa tay khóc vẫy chào vĩnh biệt. Một cuộc đời, một con người là cát bụi ngày mai. Còn lại gì cả khung trời tiếc núi, ôi bóng đêm giữa ban ngày sáng rực, một kiếp người tựa lá buông rơi. Có chăng tình yêu miên viễn muôn đời, đem hạt giống gieo vào lòng đất mẹ, như hạt giống đâm mầm trong đất mẹ. Anh sẽ ngủ, và tôi sẽ ngủ, giấc miệt mài nơi cõi tối mơi mơi, hiệp mộ sâu, khung cửa mở lối về. Vậy đâu là niềm hy vọng giữa đêm tối hải hùng sự chết? Con người thường có não trạng xem cái chết là một điều gì đó thật khủng khiếp, thật ghê sợ, đem đến tuyệt vọng, gây hụt hẫng, mất mát và đau đớn. Một trong những điều khác biệt căn bản giữa con người và vạn vật là con người luôn sống với hy vọng. Trong đó, hy vọng vào sự sống đời đời là hy vọng lớn lao nhất. Đức Giê-xu đến trần gian để loan báo và minh chứng cho niềm hy vọng đó. Ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử. Đối với Đức Giê-xu, sự sống của con người ở trần gian là sự sống có hướng, hướng về sự sống đời đời. Với Đức Giê-xu Kitô, khi có sự xung khắc giữa sự sống thể lý và sự sống đời đời, thì con người dành ưu tiên cho sự sống đời đời. Chẳng hạn, khi Thánh Phê-rô hỏi Đức Giê-xu về phần thưởng dành cho những người từ bỏ mọi sự mà theo người, thì Đức Giê-xu đáp, Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì nước Thiên Chúa mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Rõ ràng, Đức Giê-xu đòi hỏi những ai theo người phải có thái độ dứt khoát. Đức Giê-xu không bảo những ai theo người phải từ bỏ các phương thức chữa bệnh hay phải ép xác lấy hồn bằng mọi giá. Người cũng không bảo các tín hữu phải cố gắng từ bỏ trần gian càng sớm càng tốt để về với thế giới thần linh. Sứ điệp chính yếu của Đức Giê-xu là khi có sự xung khắc không thể hòa giải giữa những giá trị trần thế và những giá trị vĩnh cửu, thì ưu tiên những giá trị vĩnh cửu, dù phải lìa bỏ mạng sống mình. Chính Đức Giê-xu đã thực thi điều đó, và vô số các môn đệ của người, nhất là các vị tử đạo, qua dòng lịch sử cũng đã thực thi như vậy. Sự sống con người cao quý đến nỗi Đức Giê-xu đã phải trả giá bằng chính mạng sống của người để cứu chuộc và giải thoát con người khỏi mãnh lực tội lỗi và sự chết. Bởi thế, Đức Giê-xu Kitô tha thiết mời gọi chúng ta hãy nghe lời người mà tin vào Thiên Chúa, tin vào người, thực hành lời người dạy, thì sẽ được người ban cho ơn phục sinh và ơn sự sống đời đời. Tin mừng vẫn vang mãi đến tận cùng thế giới và cho đến tận cùng thời gian. Thế nhưng đến nay còn biết bao người chưa được nghe, biết bao người chưa đón nhận và cũng có biết bao người đã đón nhận nhưng chưa thực hiện đúng ước muốn của Chúa Giê-xu, trong đó có thể có mọi chúng ta. Có phải lòng khao khát sự sống đời này vẫn còn mãnh liệt hơn lòng khao khát sự sống đời sau? Có phải chúng ta đang còn quá bận tâm tìm kiếm, đeo đuổi, liên tiếp danh lợi dục trần gian, mà không dám nhận ra đó là hạnh phúc ảo? Lạy Chúa Giê-xu, đấng cứu độ duy nhất xin cho chúng con biết sống lời người dạy và xác tín rằng chỉ được bình an, hạnh phúc, êm ấm khi tin cậy mến Chúa mà thôi. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi liên đới với các cảnh dân động đất tại Ecuador. Đức Thánh Cha Francisco quan tâm và liên đới với các nạn nhân bị động đất tại Ecuador. Động đất tại tỉnh Cuyas, miền duyên hải của Ecuador, ở độ 6,5 theo Richter, hôm 18 tháng 3 vừa qua, đã làm cho 13 người chết và 126 người bị thương. Theo tin của chính quyền, phần lớn các nạn nhân đăng ký tại tỉnh El Oro, giáp giới với Peru. 50 gia cư bị tổn hại, trong đó có 7 nhà bị phá hủy, 17 cơ sở giáo dục và 31 trung tâm y tế bị hư hại. Động đất được dân chúng cảm thấy tại 13 trong số 24 tỉnh của Ecuador, tiếp theo một loạt các địa chấn khác ở mức độ 4,8, 3,7 và 3,6, với trung tâm ở miền cực đông bắc của Puna, trong vịnh tây nam thành phố Cuyahuil. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, 19 tháng 3, với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, hôm qua, ngày 18 tháng 3, một trận động đất đã gây chết chóc, làm nhiều người bị thương và thiệt hại vật chất lớn lao. Tôi gần gũi với nhân dân Ecuador và cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và mọi người đau khổ.
Tin Roma. Lý thư riêng của Đức Benedicto thứ 16 cho biết việc thi hành di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, lý thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cho biết đã phát hiện 5 người cháu gần của Đức Cố Giáo Hoàng có thể thừa hưởng gia sản tiền mặt của người còn lại ở trong tài khoản ngân hàng. Đức Benedicto thứ 16 qua đời vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, hưởng thọ 96 tuổi. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí hôm Chủ nhật 19 tháng 3 vừa qua, nhân dịp đến viếng thăm và cử hành thánh lễ tại giáo xứ ở khu vực Casan de Cone thuộc Roma, Đức Tổng giám mục Ganswein, cũng là người thi hành di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng, cho biết, trước đây tôi nghĩ Đức Benedicto thứ 16 có 2 người cháu có thể thừa hưởng gia sản tài chánh, nhưng nay tôi phát hiện có tất cả 5 người họ hàng gần nhất, và theo luật tôi phải viết thư để hỏi họ xem có chấp nhận gia sản này hay không. Đây không phải là những điều liên hệ tới các quyền của Đức Cố Giáo Hoàng. Tất cả những gì liên hệ đến sách vở, tức là đến công việc trí thức của người, đều đã được quyết định rõ ràng. Còn lại một số tiền trong tài khoản ngân hàng thì sẽ được chuyển cho những người có quyền thừa kế, trong khi những gì thuộc về cá nhân của ngài, những vật dụng và đồ kỷ niệm thì hầu hết đã được trao tặng. Trong số những vật này, có chiếc áo trùng thân của Đức Nguyên Giáo Hoàng, được Đức Tổng giám mục Ganswein mang đến tặng cho giáo xứ Đức Mẹ An Ủi ở Casan de Cone. Đây là giáo xứ hiệu tòa của người khi được bổ nhiệm làm hồng y. Đức Benedicto thứ 16 rất gắn bó với giáo xứ này và là giáo xứ đầu tiên ở Roma được ngài viếng thăm sau khi được bầu làm giáo hoàng năm 2005. Cha sở Luigi Lani tại đây kể rằng giáo xứ có một liên hệ tình cảm và lịch sử với Đức Benedicto thứ 16 khi người còn là hồng y hiệu tòa cũng như khi làm giáo hoàng. Người luôn giữ một liên hệ quý mến, kể cả qua nhiều quà tặng. Những tặng vật này có những hình ảnh sắp được đặt trong một phòng trưng bày, chúng tôi sẽ bố trí như một bảo tàng để tưởng niệm người. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật vừa qua tại Thánh đường Đức Mẹ An Ủi, Đức Tổng giám mục Ganswein cho biết những cuộc viếng thăm của Đức Nguyên Giáo Hoàng tại giáo xứ này có tính chất gia đình. Ví dụ, vào dịp Giáng sinh, người vẫn đến và mang bánh ngọt miền Bavaria để trao tặng cho giáo xứ. Khi đến giáo xứ để cử hành thánh lễ hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Tổng giám mục Ganswein cũng chủ sự cả nghi thức mặc áo cho một vài em bé nam nữ giúp lễ.
Tin giáo phận hân hóa. Bữa cơm yêu thương tại giáo hội dân tộc Khâu Trùng. Thứ Bảy ngày 18 tháng 3 vừa qua, một nhóm bạn trẻ gồm 5 anh chị em từ Hà Nội lên giáo xứ Sơn La để chia sẻ tinh thần bác ái mùa chay. Hoạt động bác ái đơn giản là đến gặp gỡ anh chị em dân tộc Hờ Mông Khâu Phùng, xã Triển Khay, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La và chia sẻ một bữa ăn yêu thương cho dân bản không phân biệt tôn giáo. Đồng hành với đoàn có cha xứ Du Xe Nguyễn Văn Thành, giáo xứ Sơn La, cha phó Du Xe Nguyễn Văn Hiệp và ban bác ái giáo xứ. Sau 3 giờ đồng hồ đi xe từ nhà xứ Sơn La, khoảng 9:30 đoàn đã đến giáo họ Khâu Phùng, rồi chuẩn bị bữa ăn cho khoảng 150 người. Vào lúc 11 giờ, thánh lễ đã được cha xứ Du Xe của giáo xứ Sơn La cử hành để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng. Trong bài giảng thánh lễ, cha xứ Du Xe đã nhấn mạnh đến 3 việc chính của mùa chay là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc. Liên hệ đến việc làm của phái đoàn, cha Du Xe cũng mời gọi anh chị em tại các bản làng cũng biết yêu thương và chia sẻ với những người khác, nhất là những người nghèo khổ, vì đây chính là lời của Chúa Giêsu khích lệ. Kẻ nào trong một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi, với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Sau thánh lễ, mọi người hiện diện đều được trao một suất cơm đã dọn sẵn. Mỗi suất bao gồm thịt gà, thịt heo, trứng, xúc xích và canh cải. Mọi người cùng thưởng thức và chung vui tại khuôn viên nhà thờ. Bữa ăn yêu thương tại xã Triển Khay, Sơn La được khép lại lúc 14 giờ cùng ngày trong niềm vui, hạnh phúc của cả những người phục vụ lẫn được phục vụ.
Tin Moscow, Liên bang Nga. Tòa thượng vụ chính thống Nga đoạn giao với thủ lãnh chính thống Cipro. Trong phiên họp ngày 16 tháng 3 vừa qua, Thánh Hội đồng chính thống Nga đã quyết định đoạn giao với Đức Tổng giám mục thủ lãnh giáo hội chính thống ở đảo Cipro, không hiệp thông thánh thể với vị thủ lãnh mới của giáo hội tại đảo này, Đức Tổng giám mục George thứ ba, vì đã quyết định công nhận sự độc lập của giáo hội chính thống Ukraine. Quyết định mới của các giám mục chính thống Nga nhắc lại rằng, ngay từ ngày 20 tháng 11 năm 2020, Thánh Hội đồng của chính thống Nga đã khẳng định không thể nhắc đến tên của Đức Tổng giám mục Chrysostom thứ hai trong danh sách các vị thủ lãnh các giáo hội chính thống độc lập vì đã nhìn nhận giáo hội chính thống Ukraine. Đức Tổng giám mục Chrysostom thứ hai qua đời ngày 7 tháng 11 năm ngoái, và sau đó ngày 24 tháng 12, giáo hội này đã bầu Đức Tổng giám mục George thứ ba lên kế nhiệm. Vị này tiếp tục nhìn nhận giáo hội chính thống Ukraine ly khai khỏi chính thống Nga và được nhìn nhận sự độc lập từ ngày 6 tháng Giêng năm 2019. Chính thống Nga chỉ không nhắc đến thủ lãnh giáo hội chính thống Cipro trong thánh lễ, chứ không đoạn giao hoàn toàn. Quyết định này cũng đã áp dụng cho chính thống Hy Lạp và Alexandria bên Phi Châu để tránh tình trạng bị cô lập trong cộng đồng chính thống giáo thế giới. Giáo hội chính thống Nga đã đoạn giao hoàn toàn với giáo hội chính thống Constantinople vì Đức Thượng Phụ Bartolomaios đã cấp sắc chỉ nhìn nhận sự độc lập giáo hội chính thống Ukraine khỏi chính thống Nga.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Ban bảo vệ sự sống Tổng giáo phận Hà Nội tĩnh tâm bùa chay. Gần 40 thành viên trong ban điều hành của các nhóm bảo vệ sự sống đến từ năm giáo hạt trong Tổng giáo phận Hà Nội đã tham dự ngày tĩnh tâm bùa chay. Chương trình được tổ chức tại nhà mục vụ giáo xứ Thái Hà ngày 18 tháng 3 vừa qua. Sau những giây phút được tĩnh lặng tâm hồn với giờ tĩnh tâm sốt sắng, cha đặc trách Francisco Xavier Nguyễn Kim Phùng, dòng Chúa Cứu Thế, cùng các thành viên họp bàn để bầu ban điều hành cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Kết quả cuộc bầu chọn đã tìm ra được 4 thành viên đại diện. Cô Alfonso Maria Đoàn Thanh Tâm, trưởng ban, anh Francisco Xavier Hoàng Văn Công, phó ban nội, cô Anna Nhìn, phó ban ngoại, và anh Doan Nguyễn Minh Hùng, thư ký kiêm thủ quỹ. Kế đó các thành viên cùng tham dự thánh lễ tạ ơn do cha đặc trách Francisco Xavier cử hành. Ước mong ban điều hành mới sẽ hoạt động bằng tất cả lòng yêu mến, đồng thời có thể đưa ra nhiều sáng kiến giúp ban bảo vệ sự sống Tổng giáo phận ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, hầu cứu giúp thêm nhiều thai nhi vô tội. Tin bất tác Iraq. Đức Thượng phụ Công giáo Candy kêu gọi cải tổ Iraq. Đức Hồng y Louis Raphael Sacco, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Candy ở Iraq, kêu gọi thực hiện những thay đổi tại nước này 20 năm sau chiến tranh tại đây. Ngày 20 tháng 3 năm 2003, quân đội Mỹ cùng với đồng minh dưới thời Tổng thống George Bush đã bắt đầu dội bom và tấn công Iraq để lật đổ chế độ độc tài của Saddam Hussein. Viện lý do nước này có võ khí tàn sát tập thể và để thiết lập chế độ dân chủ. Cuộc chiến đã làm cho 200.000 người Iraq thiệt mạng và Iraq hiện nay vẫn sống trong nghèo khổ và bất công. Trước đó, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nỗ lực ngăn cản Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh này và gửi Đức Hồng Y Pio Laghi, cựu sứ thần tòa thánh tại Mỹ, đến can gián chính phủ Mỹ nhưng không thành công. Và suốt 20 năm qua, người ta không tìm được vết tích nào về các võ khí tàn sát tập thể, mặc dù đại diện của Mỹ tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc và trưng dẫn những ảnh chụp các nơi chứa võ khí đó tại Iraq. Nhân dịp kỷ niệm đau thương 20 năm bắt đầu chiến tranh tại Iraq, hôm 17 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Sako đã công bố trên trang mạng của Tòa Thượng phụ Kande một thông cáo cho biết nhân dân Iraq vẫn đang chờ đợi những thay đổi sâu rộng cho đất nước. Họ tiếp tục phải chịu những bất công lớn lao vì thiếu sự hội nhập các thành phần dân chúng trong nước, vì những chia sẻ và tranh giành quyền lực và tiền bạc, tạo nên hiện tượng tham nhũng, cũng như sự nảy sinh trào lưu cực đoan, khủng bố, thiếu thốn các dịch vụ và giáo dục. Hiện nay, có ít nhất 12 triệu người mù chữ tại Iraq, nạn thất nghiệp và phải xuất cư ra nước ngoài. Thông cáo cũng viết rằng, đã đến lúc người Iraq ý thức về thực tại họ đang sống. Đây là cơ hội để đối thoại và đối chiếu, trong chân thành thiện chí, cởi mở, tự do và trách nhiệm, để tìm kiếm công ích và xây dựng một chế độ dân chủ, tôn trọng các quyền con người và áp dụng công pháp quốc tế. Sự vắng bóng dân chủ, công bằng và bình đẳng có nghĩa là vi phạm các quyền của cá nhân và đặc tính riêng của họ. Sau cùng, Tòa Thượng phụ Công giáo Kande cũng liệt kê 4 kiểu mẫu cần thực hiện trong sự thay đổi. Trước hết là sự lương thiện, không dối trá và lạm dụng. Thứ hai là yêu nước, loại bỏ chế độ con ông cháu cha, thiên vị và thành kiến. Thứ ba là yêu thương và tình thân hữu, chống loại oán ghét, đố kỵ và loại trừ. Sau cùng là chính trị nhằm phục vụ, quản trị khôn ngoan và tôn trọng công quỹ, chống lại lợi lộc cá nhân và phe phái, tham ô gây chia rẽ và làm suy yếu xã hội Iraq.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Ivan Sergeyevich Turgenev là một nhà văn và cũng là nhà soạn kịch tài năng và nổi tiếng của Nga vào thế kỷ thứ 19. Dù là một nhân vật lỗi lạc, ông Turgenev vẫn giữ những thói quen và sinh hoạt rất bình dị như bao người khác. Người ta kể lại rằng, vào một buổi chiều mùa đông, khi ông đi tản bộ ở khu vực gần nhà mình, thì gặp một người ăn mày lớn tuổi, quần áo tả tơi. Nhìn thấy ông, người ăn mày quỳ rạp xuống đất, chìa bàn tay vừa dơ bẩn vừa hôi hám về phía ông và nói, "Thưa ngài, ngài có thể cho tôi xin một chút đồ ăn được không ạ?" Ông Turgenev nhìn người ăn mày thân thể gầy yếu, động lòng thương. Ông vội đưa tay lục các túi quần, túi áo của mình, xem có cái bánh nào hay ít tiền để cho ông lão này không. Các túi đều trống rỗng. Ông mới nhớ ra là mình không mang theo gì cả. Lúc đó, ông cảm thấy thật có lỗi và hết sức áy náy. Ông ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay ông lão ăn mày, thành khẩn nói, "Ông bạn ơi! Thật xin lỗi, vì hiện giờ tôi không có chút gì để cho ông cả." Không ngờ, ông lão ăn mày ràn rụa nước mắt, giữ chặt lấy bàn tay của nhà văn Turgenev. Gương mặt xám xịt của ông chợt bừng sáng một nụ cười, và ông rối rít đáp, "Xin cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Được như vậy là đã đủ cho tôi rồi." Thì ra, từ trước đến giờ, ông lão ăn mày này luôn nhận phải sự khinh bỉ và xa lánh của mọi người. Chưa bao giờ ông nhận được cái nắm tay đầy thân thiện và được trân trọng gọi là ông bạn như cách văn sĩ này vừa cư xử với ông. Sự trân trọng ấy đáng quý hơn bất cứ thứ gì mà người ăn mày ấy nhận được trong đời mình. Quý vị và các bạn thân mến, của cải vật chất là những điều thiết yếu trong cuộc sống con người. Bất cứ ai cũng cần có nơi ăn, chốn ở và cơm ăn áo mặc. Đặc biệt, những điều này lại càng cần thiết biết bao đối với những người vô gia cư nghèo khổ, phải sống nhờ lòng thương hại và sự bố thí của người khác. Tuy nhiên, không phải vì lòng thương hại và chút của bố thí mà người thi ân lại cho mình cái quyền khinh miệt, coi thường người được mình thi ân. Cổ nhân có dạy, của cho không bằng cách cho. Đây là một lời nhắc nhở hậu thế, hãy lưu ý đến thái độ của mình khi trao tặng cho ai bất cứ thứ gì. Cách hành xử của văn sĩ lỗi lạc người Nga mà chúng ta vừa nghe biết trong câu chuyện bên trên là một minh họa rất xác thực về thái độ của người cho và người nhận. Ngay cả khi không có gì trong túi để chia sẻ cho người ăn xin đang van nài khẩn thiết trước mặt mình, văn sĩ ấy cũng có thể trao tặng hơi ấm tình người từ đôi tay của mình và câu nói đầy yêu thương trân trọng. Về phía người ăn xin, ông đang đói và cần một mẩu bánh có thể làm ấm bụng, hay có được vài đồng bạc để mua cái gì đó lót dạ. Ông đã không nhận được điều mình mong chờ, nhưng nhận được những điều lớn lao và quý giá hơn, vượt cả sức tưởng tượng. Một cái bắt tay thân thiện ấm áp tình người, và một câu nói nâng giá trị con người của ông từ một kẻ ăn mày thấp hèn trở thành người bạn của một người đàn ông hết sức thanh lịch. Và như vậy, đối với người ăn mày này là quá đủ, quá ấm lòng. Cuộc sống hôm nay có quá nhiều điều phức tạp, nên việc trao đi và nhận được có nhiều sự đắn đo, cân nhắc và nặng lòng. Bên cạnh những mảnh đời thật sự khốn khổ, phải sống nhờ tình thương của tha nhân, vẫn có nhiều người dùng các mánh khóe để lợi dụng tình thương và làm tổn thương niềm tin của người khác. Do vậy, người ta bắt đầu cảm thấy ngần ngại khi cho đi, và trước khi cho đi điều gì, người ta cũng có sự dò xét đối tượng cẩn thận, xem họ có thật sự xứng đáng nhận điều mà mình thi ân hay không. Thực trạng của việc bố thí trong cuộc sống hàng ngày nhắc chúng ta nhớ đến bố thí là một trong ba việc thực hành đạo đức mà mọi người Kitô hữu được mời gọi nỗ lực thực hiện một cách đặc biệt trong suốt mùa chay. Ước gì, trong khi thực thi việc bố thí, chúng ta ý thức được những của cải vật chất mà mình đang sở hữu là ân huệ nhân thông của Thiên Chúa và là phương tiện cần thiết giúp chúng ta xây dựng tình liên đới với tha nhân qua việc quan tâm và chia sẻ tình thương cho anh chị em mình. Lạy Chúa, thật dễ khi chúng con chìa tay ra đón nhận những món quà mà người khác trao tặng cho mình. Nhưng thật khó khi phải đưa bàn tay mình ra chia sẻ điều gì đó cho tha nhân. Xin tình yêu của Chúa lấp đầy những khoảng trống của sự vô tâm, nghi ngờ và hẹp hòi trong lòng chúng con, để chúng con biết quảng đại mở cửa tâm hồn và mở rộng đôi tay chia sẻ cho tha nhân, như Chúa đã luôn quảng đại tuôn đổ mọi ơn lành trên cuộc đời của chúng con. Amen. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.